chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của tác giả Trần Việt. Tên mật vụ từ ngôi nhà số 4 đã đánh hơi được về H5. Hắn nghi ngờ cô hàng xóm xinh đẹp Mỹ Liên chính là H5 và mong một ngày chính tay hắn sẽ cắt tai H5 mà hắn gọi là bà chúa thứ 12. Với phương châm nghi ngờ tất cả, tên mật vụ 4N nghi ngờ cả cô ca sĩ mà hắn đem lòng yêu thích. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng cô ca sĩ ấy chính là Françoise Huệ, tức Mụ Frank, một mật vụ khét tiếng của Mỹ mà bản thân hắn đang ganh ghét vì vị trí và tài năng của Mụ Frank. Hồng Nhung chính là H5 xuất hiện tại ngôi nhà số 6 trước sự ngạc nhiên của Mỹ Liên. Mỹ Liên không ngờ H5 lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhường ấy. H5 cũng chính là chị hàng hoa mọi ngày mà cô không thể nhận ra. H5 tiết lộ cùng Mỹ Liên và bà Điền Chủ về kế hoạch đã quyết định cho trụ sở Mark, kế hoạch tiêu diệt 4N và tìm ra Mụ Frank. Buổi tiệc của Mỹ Liên cùng Hoàng Phương, con trai ông nghị thượng viện chưa kết thúc, thì 4N bất ngờ xuất hiện. Hắn nói muốn trực tiếp đưa quà và thư của ca sĩ Bellalis tới tận tay cho Mỹ Liên. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt qua giọng đọc Thu Loan. Mỹ Liên đọc lướt mấy hàng chữ của Liz. Tôi sẽ trả lời Liz bằng điện thoại. Liz cho tôi được chọn mời một bạn trai đi cùng. Quay nhìn con trai ông Nghị, cô nói tiếp. Không khước từ trước, anh Hoàng Phương. Hoàng Phương hớn hở, đảo mắt sang tên mật vụ, vẻ đắc thắng. Vinh hạnh cho tôi được làm vệ sĩ của Mỹ Liên. Tên mật vụ đứng dậy, tựa người vào thành chiếc đàn dương cầm, cố làm vẻ lịch sự. Về phần tôi hy vọng không phải nghe trộm như một cô bạn nào vừa nói, mà được làm một thính giả thường xuyên của gian tân nhạc, Mỹ Liên đáp. Cần hoàn lại công anh hôm nay đó bằng một bản nhạc tùy anh chọn. Da Nuyp Lơ của Johann Strauss. Hắn ngó soi mói chờ đợi. Các bạn vui lòng, Mỹ Liên hỏi mọi người. Tiếng đàn quen thuộc vang lên trong ngôi nhà lầu số 6. H5 mỉm cười bảo bà mẹ. Khỏi phải lo, má à. Con tin ở Mỹ Liên. Liên cũng có một tâm hồn hợp với con. Tên mật vụ làm bộ chăm chú nghe. Hắn biết sau lưng hắn có đôi mắt của thằng con lão Nghị. Một cảm giác cay cú gần như thù địch đè lên đầu, lên ngực hắn. Hắn sốt ruột tìm cho ra những dấu vết làm sáng tỏ những nhận định của hắn. Hắn sẵn sàng lăn xả vào như một con chó sói nếu kẻ nào dám cản đường hắn. Hắn thu vào đôi mắt thèm khát của hắn, từ con người Mỹ Liên đến những cảnh trí xung quanh, những đường ngang ngõ sau ngôi nhà đầy bí ẩn đối với hắn. Hắn muốn có một cớ gì xông thẳng lên buồng ngủ cô ca sĩ. Hẳn ở đó lộ ra một cái gì khả dĩ giúp hắn khẳng định một số điều dự đoán. Nhưng hắn đành lòng với những kết quả hôm nay. Chưa bao giờ thằng con trai lão Nghị lại đáng nguyền rủa đến như vậy. Bà chúa thứ 12, lại chúa, hắn gọi thầm và ao ước. Ngó đôi hoa tai lấp lánh dưới mái tóc dày óng ả của Mỹ Liên. Vùng giải phóng không xa Sài Gòn là mấy, chưa đầy một giờ xe máy chạy đã tới nơi. Ấy thế mà như là hai thế giới. Mỗi lần ra khu căn cứ, H5 cảm thấy như mình trở lại tuổi thiếu niên. Cô được tự do hát những bài ca cách mạng, được sống trong tình thương yêu đồng chí đồng bào. Không có cái ồn ào nhức óc của các loại xe nhà binh và mật thám. Không có cái sa đọa của một xã hội mỹ hóa đến tận răng. Cái khủng khiếp tàn bạo của một chế độ dã man đến cùng cực. Sự lùng sục theo dõi của mạng lưới mật vụ dày đặc. Tất cả ở đây, từ búi cỏ đến con sông, từ trẻ thơ đến cụ già, tất cả và tất cả đều thắm thiết. Ở đây yên ổn và tự nhiên như con thỏ nằm trong lòng mẹ. Phải là ai đã từng chịu đựng cảnh sống căng thẳng ở vùng địch tạm chiếm mới thấy đầy đủ giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc của vùng giải phóng. Tan buổi họp đặc biệt với đội trưởng Phi Vân đã quá 11 giờ khuya. H5 nhận chỉ thị trở lại ngay Sài Gòn đêm nay. Niềm vui ban nãy khi kế hoạch hành động dựa trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của H5 được thông qua, nhường chỗ cho một nỗi buồn man mát. Vùng du kích dưới ánh trăng đầu tháng có cây lành lạnh đầu mùa khô. Vài khóm dừa mới trồng lại sau mấy trận bom napan nhú lên những tàu lá mới. Gió từ sâm lùa về bay qua cánh đồng, mang theo hương thơm thơm mùi lúa chín. Có tiếng hát và tiếng mẹ ru con. Có bóng chị dân quân, súng trong tay, thấp thoáng dưới rặng cây. H5 âu yếm nhìn theo chị du kích. Việt Nam chạm gác tiền tiêu của cả loài người. Chị dân quân chẳng phải chỉ gác cho làng xóm quê hương. Ai đã nói với H5 điều chân lý đó? H5 không nhớ nữa. Vinh dự biết bao được nhằm thẳng vào kẻ thù mà bắn. Tiếc rằng H5 lại phải làm một việc trái ngược với ao ước của lòng mình. Phải thay tiếng súng nổ giữa đầu chúng bằng nụ cười và câu nói dịu dàng với chúng. H5 cảm thấy không có cái đau khổ nào bằng, và hơn bao giờ hết, cô hoàn toàn thông cảm với Mỹ Liên. Cô sắp trở lại cuộc sống của một thành phố sa đọa mà mỗi ngóc ngách đều nồng nặc hơi Mỹ, phải sắm những vai kịch nguy hiểm, phải đối phó từng giây từng phút với những tình huống phức tạp, phải sống căng thẳng trước nanh vuốt và cạm bẫy của một bộ máy lúc nào cũng có thể bắt bớ, giam cầm, tra tấn, sát hại. H5 ngồi trong chiếc xuồng bí mật, đưa cô theo dòng sông về ngoại thành Sài Gòn. Từ xã chị dân quân lái xuồng, H5 cầm chặt bàn tay có vết chai của chị. Người nữ du kích cảm thấy hai giọt nước ấm ấm nhỏ trên tay mình. Nước mắt thật hay lây, hai chị em cùng khóc. Họ tự kiềm chế xúc động, không nói với nhau. Người ngước lên bờ, người cầm chèo quay mũi xuống. H5 vào một cơ sở. Một thanh niên đón cô, không giấu giếm vẻ sung sướng lộ trên khuôn mặt ngăm ngăm đen khá đẹp trai. Với cặp mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, anh ta có cái dáng dấp của một thanh niên Ai Cập. Chào bà chúa thứ 12. Ủa, anh biết chuyện rồi sao? H5 đỏ mặt, bắt gặp mắt anh ta nhìn thẳng vào tai mình. Biết chứ, tai bà chúa đâu có phải tai một A Hoàn. Anh lại giỡn rồi đó. Đã thế, em chưa cho anh hay một tin lạ, chẳng kém tin Đức Thánh Bà hiện hình. Tin chi? Anh con trai làm lành. Anh nghiêm rồi đấy. Phạt anh nửa phút yên lặng, em mới nói. H5 khoanh vòng tay quanh đầu gối, cười ngắm vẻ băn khoăn sốt ruột lộ trên mặt người bạn trẻ. Mỹ Liên nghi lầm, cần phải thanh minh cho nàng tiểu thơ của Vương quốc Hoa Huệ. H5 chậm rãi nói. Em muốn nói cô ca sĩ vũ trường Akansien. Mắt anh thanh niên sáng long lanh, ngó H5 không chớp. Có nghĩa là phát hiện ra mụ Frank. Mụ là ai? H5 cười giòn giã, móc trong ví tay một tấm ảnh. Anh coi đi, không phải là mụ mà là một gã thuộc phái mày râu của các anh. Anh thanh niên kinh ngạc ngắm tấm ảnh chụp một người đàn ông chạc 34-35 tuổi. Có một nốt ruồi trên sống mũi và một bộ râu rậm cắt xén khá công phu. Một thằng xảo quyệt, anh thanh niên nói. Hắn nấp sau cái váy đàn bà để lần trốn như một con yêu quái. Khéo mà nhiều chàng trai tương hưởng. Coi kỹ đi, anh TK1. Em chưa khi nào gặp một người có dung mạo như vậy. Nhưng ngó mãi tấm hình, em lại thấy những nét quen quen của một người nào mình đã gặp. TK1 xoay xoay bức ảnh, ngắm từng nét suy nghĩ. Anh hỏi, kiếm đâu ra tấm hình này? Đội trưởng trao cho em nói rằng mang đến tận tay anh và cho cả Mỹ Liên coi để nhận dạng và lưu ý nếu bất ngờ gặp hắn. Đội trưởng chỉ biểu thêm, đó là tấm hình do một đồng chí hoạt động bí mật của ta gửi về và khẳng định người trong tấm hình là François Dơ Huệ, tức mụ Frank. Anh cũng ngờ ngợ, như đã thấy một người gần như hắn, nhưng căn cứ vào những đặc điểm trên tấm hình thì lại hoàn toàn khác hẳn. Ồ, mà. TK1 rút cặp kính sâm trong túi áo, trao cho H5. Em thử mang kiếng cho anh coi. TK1 ngắm H5 đeo cặp kính của anh. Mắt và gọng kính khá to, át cả khuôn mặt thanh tú của người con gái. TK1 mừng rỡ như vừa khám phá được một điều bí ẩn. H5 theo dõi từng cử chỉ của anh, cất tiếng cười giòn giã. Anh cứ như một nhà điêu khắc đang ngắm tác phẩm của mình ấy. Em đoán anh đang nghĩ tới ai đó. Ai? TK1 tinh nghịch hỏi. Chuyện Tây Du Ký. TK1 cười, gật gật đầu cảm phục. Có Bạch Cốt Tinh thì phải có Tôn Ngộ Không để bắt nó lộ nguyên hình. Em hiểu ý anh. H5 nheo mũi, hạ kính xuống, nói. Ngó em khác rồi chứ. Từ nay, ta phải kêu François Dơ bằng François hoặc gã Frank thay cho mụ Frank mới đúng văn phạm tiếng Pháp. Có thể đây cũng là một kiểu chơi chữ giữa bọn chúng với nhau. Frank còn có nghĩa là đồng tiền Phật lăng của Pháp. Phải chăng chúng muốn chỉ tên gián điệp làm cho Pháp? Có lý. TK1 tán thưởng. Nhất định ta sẽ dò ra tung tích hắn. Trước mắt, tên này chưa thể làm hại ta bằng thằng mật vụ 4N. Cấp trên cho phép trị ngay 4N, bảo vệ cơ sở đường N và phá khu triển lãm trực thăng. Kế hoạch trên dự kiến ra sao? Giao cho tổ ta và tùy ở đồng chí, thưa đồng chí tổ trưởng. H5 nhìn TK1 mỉm mỉm cười. Thế ý kiến đồng chí thế nào? Nói để tổ trưởng tham khảo coi. Em nghĩ phải dùng bàn tay của Liz. H5 nói nghiêm trang. Nhưng Liz đang bị Mỹ Liên nghi ngờ. Em phải tới gặp Liên. Giờ này có lẽ Liên đã từ nhà Liz trở về. Dùng bàn tay của Liz. TK1 nhắc lại. Có tin nào xác minh tên mật vụ N4 tham gia ban tổ chức triển lãm? Đúng vậy, anh à. Chính Liz đã nói hắn mời Liz tới coi. TK1 không giấu nổi sự mừng rỡ. Trong đầu anh này một kế hay. Khu triển lãm máy bay trực thăng Hoa Kỳ mở cửa chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa. Nó được dựng lên trước cổng tòa đô chính Sài Gòn. Mấy ông tướng Lầu Năm Góc và Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ mặc áo phái đoàn viện trợ mắc. Muốn nhân dịp này quảng cáo thanh thế không lực Hoa Kỳ, dọa dẫm nhân dân Việt Nam. Cờ xí mọc lên tua tủa, nào cờ ba que, cờ lấm tấm sao, cờ các nước đồng minh. Anh cắt lợi Nam Hàn, Thái Lan, Úc, Tân Tân Lan, Mã Lai Á. Thì với cờ là những tấm áp phích xanh xanh đỏ đỏ, vẽ hình phụ nữ kín kín hở hở, quảng cáo cho các hãng buôn, các snack bar, các rạp hát, tạo thành một bức tranh toàn cảnh rất mỹ. Kèn đồng ti toe tí toét nổi lên rầm rĩ, loa phóng thanh ra giả, báo Lá Cải Diệm Nhu tung ra những bài ca tụng quan thầy đến tận 9 tầng mây. Ấy thế mà sau cái lễ khai trương trọng thể với sự hiện diện của hàng tá tổng trưởng tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, hàng sốc cố vấn và ngài toàn quyền ca bút lút, người dân đi xem lại chẳng lấy gì làm náo nhiệt. Túm năm tụng ba được vài đám, mật vụ cảnh sát còn đông hơn cả người xem. Chiếc máy bay trực thăng như con cào cào khổng lồ đậu giữa lớp rào cảnh sát và thanh thiếu niên Cộng Hòa. Vòng ngoài có thanh niên Cộng Hòa, vòng giữa là thanh nữ Cộng Hòa và vòng danh dự trong cùng là thiếu niên Cộng Hòa. Một chuyên viên Mỹ cao lêu nghêu đứng trên buồng sảng, nói tay chỉ. Một phiên dịch Việt Nam Cộng Hòa lùn te đứng cạnh cũng tay chỉ, miệng nói đúng như hệt ông chủ Mỹ. Chúng giới thiệu tính năng và những ưu điểm tuyệt vời của trực thăng Hoa Kỳ. Quý bà, quý cô, quý ông coi đây. Con đà điểu biết bay của nhà trời trên hành tinh chúng ta đấy. Gió to, sóng lớn, mưa dầm, gió bấc, thời tiết nào nó cũng bay được. Nó có thể cất cánh, hạ cánh bất cứ nơi nào, dù là đồng bằng, dù là rừng núi hoang vu, dù là ngoài khơi. Nó có mắt điện tử, biết được con chuột nhắt chạy dưới mặt đất. Nó xách xe tăng, ca nông như quý vị cầm một thanh sô-cô-la. Nó có thể đưa cả một đội quân vào sâu hậu phương thần thánh của Việt Cộng. nó mới ghê gớm làm sao. Dân Sài Gòn cứ là xanh lè mắt. Hãng sản xuất máy bay trực thăng phải trả công quảng cáo cho thằng chuyên viên này cao lắm. Có điều, nó không nói trực thăng Hoa Kỳ có thể hạ cánh bất chợt xuống bắt đàn bà, cướp gà vịt. Nó cũng không dám nói máy bay trực thăng phản lực Hoa Kỳ đã từng nếm đòn du kích, nằm quay lơ xám xịt trên mảnh đất Củ Chi, nào có cách Sài Gòn mấy dặm. H5 và TK1 khoác tay nhau như một cặp tình nhân đi qua cổng triển lãm. Hai anh chị cùng mặc đồng phục thanh niên và thanh nữ Cộng Hòa, quần xanh áo trắng, chỉ khác nhau chiếc mũ. Anh thì beret đội lệch, chị thì chiếc mũ đầm xòe. Họ đi thẳng vào khu trung tâm triển lãm, tay mỗi người cầm một ổ bánh mì mới. Vừa qua hàng rào thanh nữ Cộng Hòa, bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai TK1, làm suýt rơi ổ bánh mì. TK1 quay lại, hai thanh niên, một mặc quần jean màu đỏ sẫm, áo sơ mi caro màu đen sọc trắng, một mặc đồng phục màu xám, hất hàm, cười khiêu khích. Nè anh bạn, sợ lạc hay sao mà dính nhau chặt thế? Cứ như mọi lần, TK1 sẽ chẳng ngần ngại cho chúng đếm thử món gyudo khá mạnh của anh. Nhưng lần này, anh nín thinh, nắm chắc ổ bánh mì để mà H5 kéo vội tay đi. Họ vào sát hàng rào trung tâm, chăm chú nghe thằng Mỹ thuyết minh. TK1 xem đồng hồ, 11 giờ kém 15 phút. Anh khẽ hỏi H5, sao biểu hắn ở đây? Nhất định hắn có mặt, ráng đợi. H5 trả lời. Lảng sang một khu vực khác, hai anh chị dừng lại xem những bức hình trưng bày rất đẹp mắt về một cuộc diễn tập trực thăng vận của một sư đoàn không vận Hoa Kỳ. Tên mật vụ ở ngôi nhà số 4 đường N mới từ khu triển lãm trở về nhà. Hắn được nghỉ cả ngày chuẩn bị cho buổi liên lạc thường kỳ với văn phòng Ngài Cố vấn An ninh Quốc gia. Vào phòng riêng chưa đầy nửa giờ, hắn bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Hắn bực dọc, xô ghế chồm lên phía trước, vớ ống nghe. Sắc mặt hắn bỗng trở nên rất tươi tỉnh. Từ đầu dây nói kia vang đến tiếng nói rất trong và dịu dàng của cô ca sĩ vũ trường Akang Sien. Cô ta hẹn gặp hắn hồi 11:15, 11:30 tại khu triển lãm. Cô ngỏ ý muốn được hắn hướng dẫn coi Con đà điểu thần biết bay của Hoa Kỳ. Hắn vội vàng thắng bộ lại. Hắn tính phải tới sớm trước 10 phút để chuẩn bị đón người yêu. Hắn không thể ngờ rằng người gọi dây nói cho hắn vừa rồi chính lại là Mỹ Liên. Hắn ngắm nghía trước gương, miệng huýt sáo và theo thói quen, hắn lại mó vào tai hắn. Hắn sẽ giới thiệu nàng với ngài chuyên viên Mỹ và hướng dẫn nàng. H5 và TK1 xem trong phòng trưng bày ảnh mà lòng chẳng yên chút nào. Họ quyết tâm đợi đến 11:30, diệt bằng được cả máy bay trực thăng và thằng mật vụ ác ôn. 11:05, H5 khẽ bấm tay TK1. Cô vừa thoáng thấy tên mật vụ số 4 rẽ vào khu trung tâm triển lãm. Hai người trở lại sát hàng rào đầy trực thăng. Trên bục cao, hắn đang nói gì với thằng chuyên viên Mỹ? Thời cơ rất thuận lợi. TK1 đưa ổ bánh mì lên môi, sắp cắn kíp lựu đạn nhét trong ruột bánh mì, thì bỗng hai thiếu niên Cộng Hòa ở đâu lùi sát vào chân hàng rào sau thân máy bay. Lựu đạn nổ sẽ giết chết cả hai chú bé này. TK1 biết H5 cấu vào tay mình. Anh hạ tay xuống, nhai một miếng bánh. 11:15, đã tới giờ hẹn của cô ca sĩ. Tên mật vụ ngó đồng hồ, vẻ sốt ruột hiện rõ trên nét mặt. Đột nhiên, hắn chăm chú nhìn H5 như muốn nuốt chửng lấy người rồi biến mất. Hắn nhận ra mình chăng? H5 suy nghĩ, đưa mắt nhìn TK1, không dám nói nỗi lo của mình. TK1 không để ý. Rất tiếc, một cơ hội vô cùng tốt đã bỏ lỡ. Bỗng lại có sự nhốn nháo trong đám đông. Một tốp cảnh sát và quân cảnh phóng mô tô thẳng vào khu triển lãm. Chúng triển khai đội hình ra bốn phía. Tình thế trở nên gay go, phức tạp hơn. H5 đi gần lại phía thanh nữ Cộng Hòa. Các cô đang sửa cho nhau cái nếp áo, trang điểm lại mặt mày, cười cười, nói nói. Họ bàn tán sắp có quan chức bự đến thăm triển lãm. H5 và TK1 thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm. Đã 11 giờ 25 phút, phải quyết định trong 5 phút còn lại. Khó đấy, TK1 nói nhỏ với H5. Cứ phải hành động thôi. Nếu anh hy sinh hoặc bị bắt, em cứ bỏ đấy, chạy thoát ra ngay. Ở ngã ba có xe chờ sẵn. Trên bục cao, tên chuyên viên Mỹ chuẩn bị thuyết minh. Kề bên nó là thằng mật vụ số 4. Lại một dịp rất tốt. TK1 nhanh như cắt, đưa bánh mì lên cắn, tung lựu đạn vào giữa hai tên. Miệng hô, năm xuống. H5 ném tiếp trái lựu đạn cháy, khói bốc lên mù mịt. Con đà điều thần biết bay, hóa thân thành một ngọn lửa. Tên chuyên viên Mỹ và thằng mật vụ quằn quại trong vũng máu, thép và lửa chùm lên mình chúng nó. Thanh thiếu niên, thanh nữ Cộng Hòa, tan đội ngũ, chạy tung ra các ngả. Tiếng còi và tiếng gọi nhau ý ới. H5 nằm co người trên mặt đất. TK1 cúi xuống đỡ dậy. Bị thương à? Có tiếng hỏi. Phải, chết ngất. TK1 trả lời, xốc H5 lên tay, lách qua đám đông hỗn loạn, chạy về phía ngã ba đường. Một chiếc xe taxi phóng tới. TK1 dìu H5 vào xe. Anh chưa kịp lên theo thì một tên cảnh sát kéo áo lại. TK1 né chéo sang một bên, hích thẳng đầu gối vào bụng dưới hắn. Tên cảnh sát ngã quay lơ trên lòng đường. TK1 nhảy phốc vào trong xe. Chiếc taxi lao đi, cuốn theo một đám bụi. Trụ sở phái đoàn Mắc tấp nập hơn mọi ngày. Chuông điện thoại kêu gian hết phòng này sang phòng khác. Ngài thiếu tướng an ninh quốc gia mặt càng nổi những cục đỏ như những cục máu. Toàn những đồ ăn hại. Hắn đập ống nói xuống, tay đấm lên bàn, một lúc sau lại nâng lên. Hello, không bắt được tên khủng bố nào à? Sao? Còn thoi thóp à? Phải cứu sống nó bằng được. Tình nghi cũng bắt. Hắn thét trong ống nói. Bắn bể sọ những kẻ chống lại. Bắn, nghe rõ không? Hắn ngồi phịch xuống ghế bành, làm dấu cầu chúa. Tên chuyên viên Mỹ đã chết ngay tại chỗ. Còn tên mật vụ bị thương rất nặng. Con đà điều biết bay chết thui. Hắn cảm thấy khó thở. Hắn cởi khuy áo để hở cái cổ mập như một khoanh giò lợn. Ở Tây Đức, Đại Hàn, Đài Bắc, Brezin, hắn chưa bị một đòn đau như thế này trong nghề tình báo của hắn. Thế mà ở cái xứ sở Việt Nam này. Hắn hy vọng cứu sống được tên chỉ điểm. Chỉ cần nó tỉnh lại 5 phút, nó biết rõ tên khủng bố, ta sẽ lần ra đầu mối. Nhưng, viên thiếu tướng thở dài. Nếu chẳng may nó chết. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, làm đổ vỡ tan chai rượu. Viên quan hầu chạy vào. Hắn chỉ chai rượu vỡ trên sàn. Quan hầu vội lấy chai rượu khác, rót đầy cốc đưa cho hắn. Hắn run run cầm cốc rượu, uống một hơi cạn, rồi ngoẹo đầu vào thành ghế. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn tiếc. Hắn đau khổ, hay hắn nghĩ một điều gì? H5 nhận thư khen của quân khu mà lòng áy náy vô cùng. Tên mật vụ số 4 còn sống hay đã chết? Chưa nhận được tin tức rõ ràng từ bệnh viện nhà binh đang giải phẫu cho hắn. Tại sao cuốn sổ tay bí mật bao giờ cũng giấu kín trong túi ngực hắn lại biến mất? Ta và địch đang cố tìm cho ra cuốn sổ này. Nó sẽ giúp ta phát hiện mạng lưới CIA và mật vụ ngụy, biết được nhiều đầu mối nguy hiểm cài vào các tổ chức quần chúng của ta mà tên mật vụ số 4 đã ghi lại. Phải chăng nó đã nằm gọn trong tay tình báo Mỹ? Nếu thiệt đúng như vậy và thằng mật vụ còn sống, Mỹ Liên và ngôi nhà số 6 có thể bị phát hiện. Kế hoạch diệt hang cáo có thể không thành công. H5 diện đẹp như một bà hoàng, khoác tay một thanh niên nước da ngăm ngăm đen từ vũ trường Akansien bước ra. Nhiều con mắt nhìn theo trầm trồ, khen người con gái đẹp. Hai anh chị lên chiếc xe Simca, sơn màu sữa còn bóng loáng, đậu cách vũ trường không xa lắm. Anh thanh niên cầm lái. Anh TK1, H5 nói nhỏ khi đã ngồi vào bên cạnh. Anh tin chắc như vậy chứ? TK1 gật đầu trả lời. người đầu tiên nhảy vô băng bó cho hắn là một đồng chí của ta. Cậu ta sờ tay lên ngực, coi tim hắn để tìm cuốn sổ trong chiếc áo rách nát, ướt đẫm máu nhưng không thấy. Vậy nó đi đâu? Có thể hắn không mang theo. Không, H5 lắc đầu. Hắn không khi nào để cuốn sổ rời khỏi người hắn cả. Ngay cả khi đang tắm, TK cười cắt ngang. Nghiêm đấy, không giỡn đâu. Vậy thì ngay cả khi đã chết rồi. Anh tin hắn chết thiệt sao? 99,99%. Còn cuốn sổ có thể văng vô xác chiếc phi cơ cháy thui. Đó chỉ là một giả thiết, và như vậy càng nguy hiểm. Ai là người nhặt được? Hơn nữa, cái 0,01% kia lại là thiệt thì sao? Không, hắn không bao giờ lấy được đôi tai, nhất lại là đôi tai bà chúa. Thượng đế đã trao đôi tai đó cho người khác, phải phụ trách trước người. Lại giỡn rồi đó. H5 đỏ mặt, đưa mắt nhìn TK1, nửa cười, nửa làm nghiêm. TK1 nhận cái nhìn đó mà lòng dạo dực vô cùng. Có phải bao giờ cũng có cái nhìn như vậy đâu. Cái nhìn giận dỗi mà lại chẳng giận dỗi chút nào. Chả khác gì người con gái bảo người yêu, em ghét anh lắm, nhưng vẫn để người ta hôn. Say sưa với hạnh phúc đó, anh để xe phóng qua số nhà 6 mà không hay. Mãi tới khi H5 kêu, đập tay vào vai, anh mới phanh két xe lại. Anh có nghĩ rằng cuốn sổ kia đã lọt vô tay thằng Francois? TK1 nhún vai. Em lại có thêm một giả thiết. H5 bước vội xuống, đi về phía nhà bà điền chủ Bạc Liêu. Họ cùng ngồi với nhau trên gác, ngó sang ngôi nhà số 4. Phòng tên mật vụ đóng kín mít. Không có một tiếng động, không có cả bóng dáng bà mẹ hắn. Chắc bà ta trong bệnh viện. H5 nói nhỏ với Mỹ Liên. Hắn chết, ta đỡ được một con chó săn rất đắc lực và hung ác của bọn tình báo Mỹ. Điều hay nữa là chúng không thể ngờ là ta đã giết tên Việt gian này, mà chỉ có thể nghĩ một tai họa bất ngờ do vụ phá hoại nhà triển lãm của Việt Cộng. Ta hoàn toàn giữ được bí mật. Tiếng xe hơi rầm rầm chạy tới, đỗ xịch trước cổng nhà, cắt ngang câu chuyện. Một tốp cảnh sát lốc nhốc bước xuống, có cả tên trung tá Mỹ đã đến nhà Mỹ Liên lần trước. Ba mẹ con đưa mắt nhìn nhau, không ai nói một lời, nhưng cùng chung một ý. Thằng mật vụ nhà số 4 còn sống, chúng vây giáp nhà số 6. Mỹ Liên xuống nhà dưới, ngồi vào bàn học, chép lại một bản nhạc. Ba mẹ nằm trong phòng riêng, H5 ở lại trên gác, quan sát qua khe cửa. Không phải lần đầu cô gặp một tình huống phức tạp và nguy hiểm như vậy. Bọn cảnh sát tỏa ra xung quanh, dọc nhà số 6, số 4 và số 2. Viên trung tá Mỹ cùng hai thiếu tá Ngụy dẫn một tốp ùa vào sân nhà số 4, leo thẳng lên gác, mở khóa phòng tên mật vụ. H5 nhìn rõ cánh cửa sổ bật tung và mái tóc hung hung thằng trung tá quay lưng lại. Nhà số 6 vẫn yên tĩnh. Chúng tìm kiếm cuốn sổ bí mật. H5 lẩm bẩm một mình. Như vậy có nghĩa là tên mật vụ có thể đã chết và cuốn sổ chưa lọt vô tay CIA. Biết đâu nó đã nằm gọn trong túi mụ Frank. Giả thiết đó trở lại suy nghĩ của H5. Trong trường hợp này, trước sau CIA sẽ lấy lại được bằng sức mạnh của đồng đô la hoặc bằng cưỡng đoạt. Bọn cảnh sát rút lui cũng rầm rầm rộ rộ như khi chúng tới lúc ban đầu. Chiếc xe Jeep, viên trung tâm Mỹ rút đầu tiên. Hắn ngước mắt lên lầu nhà số 6, tìm nàng tiểu thơ bà điền chủ. Cửa kính đóng kín, hắn không trông thấy gì qua tấm rèm viền đăng ten trắng muốt. Hắn nhún vai, vẫy tay ra hiệu cho đoàn tùy tùng. Bọn này cho xe chạy theo, ngoan ngoãn và hung hăng như một đàn chó săn theo chủ. Bà mẹ thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng còi quen thuộc bỗng lại dội lên gác. Mỹ Liên và H5 ngó qua chấn song, nhận ra chiếc Pro 203 màu bạch kim của con trai ông Nghị. Liên khó chịu hỏi H5, bữa nào có chuyện xảy ra là y như rằng sau đó anh ta đến. Em cậy má, biểu em đi vắng, em không muốn gặp anh ta. Không nên, Liên ạ. Anh ta sợ có gì không hay đã xảy đến với người yêu. anh ta đang có ích cho ta. Sao lại bỏ một dịp tốt để thực thi kế hoạch tôn hành giả Tôn Ngộ Không mà anh TK1 đã trao cho Liên? Mỹ Liên xuống phòng khách, gặp Hoàng Phương ở ngay hành lang. Giá anh tới sớm một chút, nhà hàng xóm vừa bị cảnh sát khám xét. Có lẽ ông bạn láng giềng bị bắt rồi. Không ngờ ông ta lại là một Việt cộng. Không đâu, Hoàng Phương cười chế giễu. Hắn ta là kẻ thù không đợi trời chung của Việt cộng thì đúng hơn. Đáng đời một tên mật vụ. Hắn vừa bị một tai nạn bất ngờ. Bọn chỉ huy CIA trong phái đoàn Mark họp kín sớm hơn thường lệ 15 phút. Sau đó chúng gặp riêng mấy tên chỉ điểm và chỉ huy mật vụ Sài Gòn. Bao nhiêu sự việc gần đây làm chúng điên đầu. Sĩ quan Mỹ bị giết ngày càng nhiều trong các snack bar, các rạp hát, câu lạc bộ. Khi bằng chiếc bật lửa chứa thuốc nổ bỗng dưng lọt vào túi, khi bằng mìn gai trên trần nhà, dưới gầm xe. Đau nhất là khu triển lãm máy bay lên thẳng bị phá, làm chết một chuyên viên kỹ thuật Hoa Kỳ và một chỉ huy mật vụ rất đắc lực ngay giữa ban ngày ở trung tâm Sài Gòn. Thiếu tướng Cố vấn An ninh Quốc gia đã cho lục soát kỹ nơi ở và đồ dùng của tên đầy tớ trung thành này mà vẫn không tìm được cuốn sổ bí mật riêng của hắn. Thiếu tướng đã đặt bao nhiêu hy vọng vào hắn có thể phát hiện đầu mối của H5 và mạng lưới tình báo Việt Cộng. Đáng lẽ chiều hôm đó, hắn sẽ gặp thiếu tướng trình bày bản kế hoạch điều tra dựa vào những tin tức hắn mới dò được, thì chẳng may hắn bị chết bất ngờ trong khu triển lãm. Thiếu tướng tin chắc cuốn sổ riêng của hắn có ghi bản kế hoạch đó và những tài liệu theo dõi mà hắn ta còn giữ kín với các điệp viên khác. Thiếu tướng còn lo cuốn sổ rơi vào tay kẻ khác sẽ làm lộ mặt nhiều tên chỉ điểm đang cài vào các bộ máy cai trị các cấp. Thiếu tướng cố vấn đã cho giả soát thật kỹ nơi xảy ra tai họa mà chỉ thấy một tấm bìa ni lông ám khói. Ruột cuốn sổ đi đâu? Bị cháy hay đã lọt vào tay Việt Cộng? Viên thiếu tướng già loay hoay với những câu hỏi đó. Trong thâm tâm, lão thầm khen đối phương, nhưng rồi một nỗi nhục cứ ứ lên cổ lão. Bao nhiêu cuộc hành quân bị lộ, bao nhiêu sĩ quan Mỹ bị giết hại. Lão đã thua chí cả những con đàn bà cộng sản. Cái xứ sở lạ kỳ này đã sản sinh ra những đứa con gái lạ kỳ. Lão nghĩ đến H5 mà tên mật vụ số 4N đã có công phát hiện và đang cố lùng ra dấu vết. Mặt lão nóng bừng nổi lên những màng đỏ rồi lại nhạt hẳn đi. Lão rút mùi xoa lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Tất cả vì sự bất lực của chính lão. Lão tự dằn vặt mình. Lão đau xót cho nước Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của tác giả Trần Việt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.